Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Hai, ngày 9 tháng 9 năm 2024, thứ Hai trong tuần thứ 23 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6 từ câu 6 đến câu 11. Một ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo người. Nhưng người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy ra đứng giữa đây." Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giêsu nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?" Người rào mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: "Anh giơ tay ra." Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giêsu không. Quý vị và các bạn thân mến, trong Cựu Ước, sau khi đưa dân ra khỏi Ai Cập, Thiên Chúa đã phán rằng: "Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Ngươi hãy giữ ngày Sa-bát mà coi đó là ngày thánh, như Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi." Qua đoạn Kinh Thánh trên, chúng ta hiểu rằng luật Sa-bát là mặc khải phát xuất từ trong lịch sử cứu độ. Và vì thế, luật Sa-bát có nền tảng là ơn giải phóng, ơn ban sự sống, ơn cứu sống của Thiên Chúa. Qua việc giữ ngày Sa-bát, dân Thiên Chúa ở lại trong tương quan giao ước tình yêu với Thiên Chúa. Tuy nhiên, qua thời gian luật này, Sa-bát vô tình bị con người biến thành thứ luật để bắt chẹt nhau, dò xét và lên án nhau, thậm chí dẫn đến cái chết cho con Thiên Chúa là đấng ban sự sống. Bài tin mừng hôm nay cho thấy rõ điều đó. Những người kinh sư và Pha-ri-sêu đi ngược lại hoàn toàn với bản chất vốn có của ngày Sa-bát là cứu sống và trao ban sự sống. Vì thế, Đức Giêsu đã lên tiếng với họ một cách thẳng thắn rằng: "Tôi xin hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?" Tuy nhiên, chúng ta biết rằng đây là luật được mặc khải từ trong Cựu Ước, tức là một thời gian rất lâu cho đến thời Chúa Giêsu. Điều đó có thể hiểu rằng họ hiểu được bản chất của luật Sa-bát là gì, là cứu sống chứ không phải hủy diệt. Nhưng vì lợi ích cá nhân, lòng đố kỵ, ghen tương đang sôi sục trong tâm hồn, nên họ cố tình đi ngược lại với luật của Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rõ thái độ sôi sục của họ. Họ thì giận điên lên và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giêsu không. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta cũng như vậy. Có những chuyện chúng ta hiểu rất rõ, nhưng vì lợi ích cá nhân, lòng đố kỵ và ghen tương đang chiếm giữ tâm hồn, nên chúng ta bất chấp tất cả làm ngược lại với luân lý và đạo đức, thậm chí là đi ngược lại với luật của Chúa và luật giáo hội. Những người kinh sư Pha-ri-sêu và Chúa Giêsu là hai phía đối lập nhau. Tâm hồn của Chúa Giêsu là tìm cách mang sự sống và bình an đến cho tha nhân, nên Ngài luôn vâng lời và đi theo ý muốn của Thiên Chúa Cha. Còn đối với những người kinh sư và Pha-ri-sêu, tâm hồn của họ chất chứa đầy lợi ích cho bản thân, những người xung quanh chỉ là vật cản đối với lợi ích của họ mà thôi, nên họ sẽ tìm cách loại bỏ, bất chấp luật Chúa. Từ hai mục tiêu khác nhau nơi tâm hồn này, chúng ta xem xét lại tâm hồn của mình. Tìm lợi ích cho bản thân bằng mọi giá, bất chấp tất cả, hay mục tiêu mang đến sự bình an cho chính mình và cho tha nhân. Cả hai mục tiêu này sẽ cho chúng ta những hướng đi khác nhau, lựa chọn khác nhau và kết quả cũng khác nhau. Trở thành người tốt cũng chỉ trong một suy nghĩ, trở thành người xấu cũng chỉ trong một suy nghĩ mà thôi. Vì thế Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói rằng hãy canh giữ tâm hồn mình. Đức Giáo Hoàng Francisco mời gọi mỗi người hãy để ý về những gì đang xảy ra trong tâm hồn mình, bởi vì tất cả chúng ta đều là tội nhân. Một chút nội quan, một chút cái nhìn nội tâm sẽ mang lại lợi ích cho chúng ta. Và Ngài nói tiếp rằng, đối mặt với mỗi suy nghĩ và mỗi ước muốn nảy sinh trong tâm trí và trong tâm hồn, người Kitô hữu phải xem nó đến từ phía nào, từ Chúa hay từ địch thủ của Ngài. Nếu nó đến từ Thiên Chúa thì cần phải đón nhận nó, vì đó là khởi đầu của hạnh phúc. Nhưng nếu nó đến từ địch thủ thì cần phải từ chối nó. Ngay cả khi hạt giống của nó có vẻ nhỏ bé đối với chúng ta, nhưng một khi nó đã bén rễ, chúng ta sẽ khám phá ra trong mình những nhánh dài của tật xấu và bất hạnh. Quả đúng như vậy, nhìn lại bản thân mình, chúng ta sẽ thấy rằng khởi đi từ những tật xấu nhỏ nhoi thôi, nhưng dần dần nó sẽ hình thành những tật xấu lớn và cuối cùng trở thành tội. Lạy Chúa, mỗi ngày sống của chúng con là một kho của các suy nghĩ xảy ra trong tâm hồn, có thể là những suy nghĩ tốt và cũng có thể là những suy nghĩ xấu. Tất cả những suy nghĩ này luôn hiện diện và tác động đến đời sống thánh thiện của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết xem xét và phân định tâm hồn mình, ngõ hầu có thể từ chối tất cả hành động của những suy nghĩ xấu, do đó chúng con có đời sống thánh thiện hơn. Amen. Thank you.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bản tin hôm nay, thứ Hai, ngày 9 tháng 9 năm 2024, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tường thuật chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Francisco tại Papua New Guinea. Trước hết, vào lúc 10 giờ sáng, ngày 7 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ chính quyền Papua New Guinea. Trong cuộc họp mặt thân tình, Đức Thánh Cha đã kêu gọi chấm dứt nạn bạo lực, xung đột bộ tộc, dấn thân cho công ích và phát triển lâu bền, cũng như thực thi công lý và tôn trọng phụ nữ. Tiếp Đức Thánh Cha tại tòa nhà chính phủ là vị toàn quyền của Papua New Guinea, Sir Bob Bofengdade. Trong diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha, vị toàn quyền của Papua New Guinea nhắc đến dân chúng tại các đảo ở Thái Bình Dương tiếp tục lo âu vì mực đại dương tiếp tục dâng cao, đe dọa làm cho nhiều hải đảo biến mất. Ông hy vọng giáo hội Công giáo sẽ nâng đỡ bằng lời cầu nguyện, cũng như những trợ giúp cụ thể để có những biện pháp hoàn cầu đối phó với những đe dọa đó. Ông cũng nhắc đến nạn bạo lực tại đất nước Papua New Guinea, và nhân cơ hội này, ông kêu gọi dân chúng toàn quốc hãy tôn trọng các giá trị luân lý, cũng như các nguyên tắc luân lý đạo đức là những đặc tính của các tín hữu Kitô. Ông toàn quyền của Papua New Guinea ca ngợi giáo hội Công giáo như một trong những đối tác quan trọng nhất của chính phủ trong lĩnh vực phát triển, cung cấp các dịch vụ cho dân chúng tại đất nước này. Đồng thời, ông cho biết chính phủ Papua New Guinea tài trợ các hoạt động của giáo hội dành cho các trẻ em và các cộng đoàn về giáo dục, sức khỏe và chăm sóc tinh thần. Đặc biệt, ông cũng đề cao sự dấn thân của giáo hội dành cho những người ở ngoài lệ xã hội. Ví dụ, chống lại nạn bạo lực và những vi phạm nhân quyền tại đất nước này. Sau cùng, ông nhắc lại với lòng biết ơn hai cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ Hai tại Papua New Guinea.
Trong diễn văn tại cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đề cao đất nước Papua New Guinea phong phú với các tài nguyên thiên nhiên và ngài nhận định rằng những phong phú này là những nguồn tài nguyên ở biển, theo ý định của Thiên Chúa là để bổ ích cho toàn thể xã hội. Tiếp đến, sự khác biệt về môi sinh và văn hóa làm cho các chính phủ và các công dân có trách nhiệm thực hiện và bảo đảm một sự phát triển lâu bền và tốt đẹp để mưu cầu an sinh cho tất cả mọi người, không phân biệt ai. Dân chúng phải được để ý tới một cách thích hợp trong việc phân phối cho các tổ hợp quốc tế khai thác các tài nguyên. Cần có những biện pháp tốt đẹp hơn về việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, cũng như những điều kiện làm việc nhân bản thân. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài cũng có ấn tượng rất mạnh về sự khác biệt ở Papua New Guinea với hàng trăm hải đảo và hơn 800 ngôn ngữ của các bộ tộc khác nhau. Đức Thánh Cha nói, tôi đặc biệt hy vọng nạn bạo lực giữa các bộ tộc sẽ chấm dứt. Rất tiếc, những xung đột đã làm cho nhiều người chết, khiến cho cuộc sống chung hòa bình không thể tiến hành được và ngăn cản sự phát triển. Vì thế, tôi kêu gọi tinh thần trách nhiệm của mỗi người để cái vòng bạo lực bị phá vỡ, thay vào đó là sự quyết liệt đi vào con đường dẫn đến sự cộng tác phong phú, mưu ích cho toàn dân trong nước. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi làm sáng tỏ tình trạng của đảo Bougainville đang tranh đấu đòi độc lập, cũng như ngăn ngừa những căng thẳng trong quá khứ khỏi tái bùng lên. Đức Thánh Cha nhắc đến khẩu hiệu chiến viếng thăm của Ngài tại Papua New Guinea là cầu nguyện, một dân tộc cầu nguyện thì có tương lai, vì chỉ mốc sức mạnh và hy vọng từ trên cao. Hình con chim trên thánh giá trong huy hiệu cuộc viếng thăm của Ngài tại Papua New Guinea là một biểu tượng cho thấy rằng tự do là điều mà không điều gì hoặc ai có thể hủy bỏ, vì đó là một tự do nội tâm và được sự bảo vệ của Thiên Chúa. Đấng là tình thương và muốn cho các con cái của Ngài được tự do. Đức Thánh Cha cũng khích lệ các tín hữu Kitô vốn chiếm 95% dân tại Papua New Guinea hãy làm việc cho công ích cùng với các tổ chức công quyền và những người thuộc các tôn giáo khác. Đức tin có thể giúp xã hội tăng trưởng và tìm ra những giải pháp tốt đẹp và hữu hiệu đối với các thách đố lớn, nạn nghèo đói lan tràn trong nước, tỷ lệ mù chữ cao, nạn tham nhũng và tội phạm. Thủ đô Moscow bị coi là một trong những thành phố thiếu an ninh nhất trên thế giới.
Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các sự tôn trọng hơn đối với các phụ nữ tại Papua New Guinea và nói, xin đừng quên rằng chính các phụ nữ kéo đất nước tiến bước. Phụ nữ mang lại sự sống, xây dựng đất nước, họ đi tiên phong trong việc phát triển con người. Tại Papua New Guinea, với hơn 10 triệu dân, phụ nữ còn chịu đau khổ vì các cơ cấu phụ hệ và nạn bạo hành, cũng như kỳ thị. Con số các vụ hiếp dâm đang gia tăng. Một số lớn là nạn nhân nạn phù thủy còn thịnh hành, cũng như nạn cưỡng bách kết hôn. Vào lúc 5 giờ 30 chiều, thứ Bảy, ngày 7 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến trường nữ trung học kỹ thuật của Caritas ở Moresby, thủ đô Papua New Guinea, để gặp gỡ các trẻ em bụi đời và trẻ em khuyết tật. Trường này do các nữ tu bác ái Chúa Giê-xu thành lập năm 1995 để dạy các nữ sinh về những giá trị Kitô và học nghề, cũng như các hoạt động khác mưu ích cho gia đình và đất nước. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y John Rivas, tổng giám mục sở tại, cùng với nữ tu về trên cộng đoàn nữ tu bác ái Chúa Giê-xu và bà giám đốc trường tiếp đón. Hai em bé trong y phục truyền thống đã đội vòng hoa cho Đức Thánh Cha. Hiện diện tại hội trường có khoảng 900 trẻ em. Các em được hai tổ chức từ thiện săn sóc. Trước tiên là Kalang Services, chuyên giúp đỡ các trẻ em khuyết tật ở Papua New Guinea. Tiếp đến là tổ chức thiện nguyện Stretch Service của Tổng giáo phận Port Moresby, được thành lập từ năm 2010 để mang lại hy vọng cho các trẻ em lang thang ở các đường phố tại thủ đô Port Moresby, giúp đỡ, giáo dục và cung cấp cho các em những gì cần thiết. Các em đón tiếp Đức Thánh Cha với những điệu vũ truyền thống, ngài chào thăm và chúc lành cho các em. Một số chứng từ cũng được trình bày trong dịp này. Hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha Francisco diễn ra vào lúc quá 5 giờ 30 chiều, cũng trong ngày 7 tháng 9. Tại đền thánh Đức Mẹ Phù Hộ ở thủ đô Port Moresby, Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Papua New Guinea và quần đảo Solomon, các linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và giáo lý viên. Hội đồng giám mục Papua và quần đảo quy tụ các vị chủ chăn của 4 tổng giáo phận và 15 giáo phận thuộc hạt ở Papua New Guinea, 1 tổng giáo phận và 2 giáo phận thuộc hạt ở quần đảo Solomon. Đền thánh được kiến thiết trong vòng 4 năm trên khu đất của trường kỹ thuật Don Bosco và được thánh hiến ngày 24 tháng 5 năm 2008, lễ chính Đức Mẹ Phù Hộ các tín hữu do Đức Hồng Y Thomas Stafford Williams, nguyên tổng giám mục giáo phận Wellington, thủ đô New Zealand. Sau lời chào mừng của Đức Cha Otto Separi, giám mục giáo phận Berina, chủ tịch hội đồng giám mục, cũng như chứng từ của một nữ tu, một linh mục và một giáo lý viên, cùng với một đại diện của Thượng hội đồng giám mục thế giới về sự hiệp hành, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với mọi người.
Trong bài huấn dụ cho dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các vị chủ chăn, các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân Papua New Guinea quan tâm đến những thành phần gặp khó khăn nhất trong dân chúng tại các thành thị, cũng như những người sống ở vùng sâu, vùng xa, bị bỏ rơi, nơi thiếu thốn những gì cần thiết. Và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, bị thương tổn về tinh thần cũng như thể lý, bị thành kiến và mê tín, nhiều khi đến độ nguy hiểm đến tính mạng. Giáo hội muốn đặc biệt gần gũi những anh chị em ấy vì nơi họ Chúa Giê-xu hiện diện một cách ngoại thường. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ mọi thành phần dân Chúa hãy tiếp tục hy vọng tăng trưởng dù ở trong tình trạng yếu thế bé nhỏ như các tổ phụ trong Cựu Ước Abraham, Isaac, Jacob đã trở nên phong phú nhờ tin rằng mình đã nhận được hồng ân đông con nhiều cháu. Đó là một dấu chỉ quan trọng vì thiết lệ cho cả chúng ta ngày nay, hãy tín thác với sự phong phú của việc công đồ chúng ta thực hiện, tiếp tục gieo vãi những hạt giống sự thiệt bé nhỏ nơi các cánh đồng thế giới. Những hạt giống ấy dường như bé nhỏ như hạt cải, nhưng nếu chúng ta tín thác và không ngừng gieo vãi, thì chúng sẽ mang lại một mùa gặt dồi dào và tạo nên những cây có thể đón nhận các chim trời. Thánh Phaolô đã nói điều đó khi người nhắc nhở chúng ta rằng sự tăng trưởng của những gì chúng ta gieo vải không phải là công trình của chúng ta nhưng là của Chúa. Vì thế, chúng ta hãy tiếp tục loan báo tin mừng, kiên nhẫn, không để mình bị nản chí vì những khó khăn và hiểu lầm, và cả khi những gì xảy ra tại những nơi chúng ta không ngờ như trong gia đình. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha bắt tay chào thăm tất cả các giám mục, chụp hình lưu niệm và khi ra bên ngoài thánh đường, Ngài chào thăm và chúc lành cho các tín hữu chờ đợi bên ngoài. Lúc gần 7 giờ tối, Đức Thánh Cha về tòa sứ thần tòa thánh cách đó 4 cây số để dùng bữa và nghỉ đêm.
Phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con đường đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm tay chân cho người què cụt, cùng làm tay cho người bị điếc. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu cho người bị oan. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con đường đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Xin gửi con đi tới mọi miền để đem cơm cho người nghèo hèn và tặng nước cho người còn khát. Xin gửi con vào khắp muôn nhà, tặng cuốn thang cho người bệnh tật, tặng chiếu chăn cho người lành khổ. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con đường đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Con ra khắp nẻo đường, bàn tay nâng ánh đèn rọi đường, tỏa lửa ấm cho người lành giá. Xin gửi con ra khắp nẻo đường, cảm thông chia vui buồn phần người, làm sớm chia cho đời niềm vui. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con đường đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con.
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể về một người đàn ông nọ có được một người con trai. Vợ chẳng may gặp bạo bệnh nên mất sớm. Một mình ông tần tảo làm lụng để nuôi con ăn học. Nhờ chí thú làm ăn nên ông cũng có được một cơ ngơi kha khá. Thế nhưng trong khi bố vất vả làm việc thì cậu con trai chẳng chịu học hành, chỉ thích lêu lỏng, tiêu xài cùng bạn bè hết ngày này qua ngày nọ. Tệ hơn nữa là cậu còn thường hay lấy cắp tiền của bố và đem đồ đạc trong nhà đi cầm bán để có tiền tiêu xài. Mặc dầu rất thương con, nhưng lâu dần, người cha bắt đầu cảm thấy bực bội và hết sức phiền lòng. Một lần nọ, khi phát hiện ra cậu con trai đã đem bức tranh quý giá là kỷ vật gia truyền của dòng họ đi bán, người cha đã hết sức tức giận. Tối hôm đó, khi cậu con trai lảo đảo về nhà trong cơn say khướt, người cha xông tới, túm cổ áo cậu, dán cho mấy bạt tai nảy lửa và quát lớn: "Mày là đứa phá gia chi tử, bao nhiêu của cải trong nhà mày đem bán hết để tiêu xài còn chưa đủ. Bây giờ, ngay cả bức tranh gia truyền của dòng họ mà mày cũng không tha. Dòng họ này không có đứa con ngỗ nghịch, bất hiếu như mày. Cút ngay ra khỏi nhà cho tao và đừng bao giờ vác mặt về đây nữa." Cậu con trai khiếp sợ trước cơn thịnh nộ của cha. Cậu ta như bừng tỉnh cơn say và chạy nhanh ra khỏi nhà, lao mình vào đêm tối, và kể từ đó không bao giờ bước chân trở về nhà nữa. Phần người cha, sau khi không kềm chế được sự tức giận của mình và đã đánh đuổi đứa con duy nhất của mình đi, thì ông đã hết sức hối hận. Ngày ngày ông đều ra cửa mong bóng dáng cậu con trai yêu quý của mình trở về. Nhưng cho đến khi ông trút hơi thở cuối cùng, người con ấy vẫn không một lần quay lại. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cảm xúc được định nghĩa là sự rung động và phản ứng của con người trước tác động của ngoại cảnh. Nói cách khác, những yếu tố bên ngoài có thể tác động đến trạng thái tình cảm và phản ứng của con người. Do vậy, bất cứ ai hiện hữu trong cuộc sống này, với khả năng có thể tương tác với tha nhân và các yếu tố khác ở bên ngoài, đều có cảm xúc. Những cảm xúc thường trực nơi chúng ta đó là vui buồn, hạnh phúc, đau khổ, hài lòng hay tức giận, và còn nhiều cảm xúc khác nảy sinh do những tác động của con người và cuộc sống. Điều này được thấy rõ trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe. Chính sự ngỗ nghịch quá mức của người con trai đã làm nảy sinh cảm xúc tức giận nơi người cha. Để rồi, khi để cho sự tức giận chế ngự mọi suy nghĩ và khả năng phân định vấn đề, người cha ấy đã đuổi con trai của mình ra khỏi nhà giữa trời đêm. Quyết định trong lúc không kềm chế được cơn tức giận ấy đã khiến người cha vĩnh viễn mất đi đứa con trai của mình và phải sống trong sự dây dứt, ân hận trong suốt quãng đời còn lại. Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người chúng ta cũng đều phải đối diện với những vấn đề nảy sinh trong công việc và nơi các mối tương quan với những người xung quanh. Những thành công đem đến cho chúng ta cảm xúc phấn chấn, vui tươi và hạnh phúc. Những thất bại làm chúng ta cảm thấy buồn bã, chán nản và đau khổ. Tiếp xúc với những người trân trọng, quý mến và chân thành yêu thương, cộng tác với mình, chúng ta thường có những cảm xúc tích cực, đó là thoải mái, hài lòng và trở nên dễ dàng trong cách cư xử và những quyết định. Thế nhưng, khi tiếp cận với những người có suy nghĩ và hành động không thuận theo ý mình, hoặc gây ra cho mình những điều phiền hà, chúng ta sẽ dễ rơi vào trạng thái cảm xúc tiêu cực bởi sự bất mãn, tức giận và thậm chí là muốn nổi loạn, phá hủy mọi thứ. Dù là cảm xúc tích cực hay tiêu cực, việc làm chủ những cảm xúc đó là điều hết sức quan trọng và cần thiết. Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn giúp chúng ta biết làm chủ những cảm xúc của mình bằng cách sống theo sự hướng dẫn của Người, để sản sinh được những hoa trái của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tính, hiền hòa và tiết độ. Lạy Chúa, việc bộc lộ và sống theo cảm xúc là bản năng vốn có của chúng con, nhưng việc làm chủ cảm xúc để sống một cách chuyển nở lại là bản lĩnh mà Chúa ban cho những ai biết sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Xin cho chúng con khả năng làm chủ cảm xúc, nhất là những cảm xúc tiêu cực, để luôn biết ứng xử khôn ngoan, khéo léo và có những thái độ đúng mực, tránh những lời nói và hành vi sai lầm gây tổn thương cho tha nhân. Amen.
Hãy sống trong tình Chúa Trời, yêu thương là điều lắm mới. Hãy cất lên ngàn tiếng cười, cho danh thắm lên tình người, cho con tim không dối gian yêu thương luôn chứa chan, sống vui trong bình an.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.